Các bạn biết không, mùa hè mà mình làm thực tập ở Investment Banking, làm trong vòng 10 tuần, mình đã sụt hết 8kg. Mình đã tự hỏi mình rằng nếu đó không phải là một mùa hè làm thực tập, mà là mùa thu khi mình đã tốt nghiệp ra trường rồi và bắt đầu với công việc đầu tiên, nếu mình vẫn tiếp tục làm việc với cường độ đó, với áp lực về tinh thần như vậy, 10 tuần sụt mất 8kg, thì mình không chắc là mình đủ can đảm để làm tiếp, mà thực sự là nghỉ việc vào thời điểm đó cũng sẽ vô cùng bi kịch. Chào mừng các bạn đến với kênh CEO Lab. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học hỏi cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Số podcast lần này mình dành riêng cho các bạn sắp ra trường hoặc là vừa mới ra trường. Chắc là có bạn nào đó sẽ có một câu hỏi rất lớn là sau 4 năm học đại học, mặc dù mình đã chọn ngành rồi, nhưng mình sẽ biết chọn cơ hội nào, làm việc với công ty nào trước mắt mình đây. Không biết các bạn khác thì như thế nào, còn đối với riêng mình, sự lựa chọn này cũng quan trọng không kém sự lựa chọn ngành mà các bạn đã chọn cách đây 4 năm. Nhiều khi sự lựa chọn này còn quan trọng hơn nữa là vì mặc dù chúng ta học một ngành, có thể chúng ta vẫn có thể làm một ngành khác. Nhưng biết chọn ngành nào gọi là ngành khác và biết chọn cơ hội nào đang mở ra trước mắt bạn. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu chọn cơ hội nào khi ra trường. Để mở đầu câu chuyện ngày hôm nay, mình sẽ kể một câu chuyện về bản thân mình. Vào mùa hè, trước mùa hè mà mình tốt nghiệp đại học, như các bạn sinh viên khác ở Anh, mình ứng tuyển vào các chương trình internship. Lúc đó, trong đầu mình chỉ nghĩ là chỉ có một lựa chọn, một nghề duy nhất mà mình rất quan tâm và ao ước mình được làm, đó là Investment Banking, ngân hàng đầu tư. Tại sao mình lại thích cái ngành Investment Banking này? Trước hết, đó là vì khi mình theo học ngành Economics and Management ở đại học, giữa các môn học khác nhau thì những môn nặng về toán thường là những môn mà mình nổi trội hơn và mình cũng thực sự yêu thích những môn này. Những môn phân tích về số liệu, suy nghĩ dựa trên số, dựa trên data luôn là những môn thế mạnh của mình. Ngược lại, những môn mà phải dùng rất là nhiều lý lẽ, lời văn hay là thể hiện bằng câu từ thì lại không phải là niềm yêu thích của mình và mình cũng không giỏi về những môn đó. Khi tốt nghiệp ra trường ở Anh, thường có hai ngành được coi là danh giá mà các bạn sinh viên hay theo đuổi, đó là Management Consulting hay là Investment Banking. Giữa hai ngành này, rất tự nhiên mình sẽ chọn đi theo ngành Investment Banking. Và khi mình nói về câu chuyện là các ngành danh giá, có nghĩa là những ngành này thường là hầu hết các bạn sinh viên đều rất muốn được ứng tuyển vì lương bổng cao và con đường sự nghiệp rất là hào nhoáng và rất là hấp dẫn. Thế là mùa hè, trước cái mùa hè mà mình tốt nghiệp đại học, mình cũng tham gia ứng tuyển vào vị trí internship, thực tập mùa hè. Năm đó mình được nhận vào Citigroup, là một ngân hàng đầu tư khá là lớn ở London. Nguyên một mùa hè năm 2002 là một mùa hè cũng khá là khó khăn đối với ngành tài chính. Nếu như các bạn coi lại lịch sử thời đó, thì đây là lúc mà các công ty dot-com, những công ty về Internet đang bị phá sản. Thế là nó dẫn theo dây chuyền, mùa hè này trở nên là một mùa hè rất khó khăn đối với ngành tài chính vì nguồn tài chính cạn kiệt và hầu hết các công ty đều khó có thể tìm ra nguồn tài chính cho công ty của mình. Việc ứng tuyển vào những công ty như Investment Banking là rất khó, nhưng mình rất may mắn là mình vẫn được nhận vào vị trí Investment Banker ở Citigroup. Sau một mùa hè làm ở Citigroup hết 10 tuần, mình giống như là một người vỡ mộng. Mình tự nhận ra là hình như mình không phù hợp với vị trí này. Và mình bỗng nhiên mất phương hướng. Bao nhiêu năm tuổi trẻ ở đại học, mình chỉ có một ước ao duy nhất là sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ kiếm được một việc làm thật là tốt ở Investment Banking. Vậy mà khi có được cơ hội đó trong tầm tay, mình mới nhận ra là thực ra mình không phù hợp. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn mới ra trường đã có ai đi qua cái bước đi mà mình đã đi qua không? Bạn có bao giờ nhận thấy rằng mình đã được nhận vào một cái công việc rất là hay mà nhiều người ao ước, nhưng chính mình tự nói với mình là hình như mình không phù hợp với công việc này? Vậy, làm sao để chúng ta có thể chọn được những bước đi đúng? Nếu như các bạn đi theo một trong những khối ngành mà theo diện rộng, ví dụ như ngành mà mình đã theo đuổi đó là Economics and Management, khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, các bạn học rất nhiều những kỹ năng khác nhau cũng như những kiến thức khác nhau. Nhưng khi ra trường, các bạn sẽ phù hợp hơn với vị trí marketing hay vị trí tài chính. Các bạn sẽ phù hợp hơn với làm bảo hiểm hay là làm ngân hàng. Và tất cả những ngã rẽ này mở ra trước mắt các bạn, làm sao để chúng ta có thể nghiên cứu, tìm hiểu hay còn gọi là due diligence để chọn cho mình những ngã rẽ thật là phù hợp và không phải lặp đi lặp lại với những sai lầm của mình. Vậy chúng ta nên trả lời câu hỏi này như thế nào? Bây giờ nhìn lại, mình nghĩ là chúng ta nên trả lời câu hỏi này với hai tâm thế. Thứ nhất, hãy dành càng nhiều thời gian, càng nhiều công sức càng tốt để tìm hiểu về những cơ hội khác nhau, những ngành khác nhau, những công ty khác nhau. Và đồng thời, điều thứ hai là hãy giữ cho đầu óc của mình cởi mở, đừng vội vã chọn cho mình một cơ hội nào, mà hãy giữ cho tất cả các cơ hội này đều open, hay còn gọi là keep the opportunity open. Khi các bạn giữ cho mình cách tiếp cận như vậy, hãy đi theo 3 bước. Bước thứ nhất, hãy tìm hiểu về chính mình, xem mình có những thế mạnh gì. Các bạn hãy thử điểm lại qua tất cả các môn học mà mình đã theo đuổi. Các bạn thường sẽ giỏi hơn trong một số môn học nào và thường không có nhiều thế mạnh trong một số môn học khác. Ví dụ như khối ngành kinh tế của mình chẳng hạn, rất nhanh mình nhận thấy rằng việc mà tính toán hay các môn mà nặng về số, nặng về data thì lại là những môn mà mình rất là yêu thích. Mình có thể làm hàng giờ và không có thấy mệt, và thường là những môn này điểm mình cao hơn. Trong khi đó, những môn mà phải viết essay hoặc là những môn mà không hoàn toàn là dựa trên logic, ví dụ như marketing chẳng hạn, thì mình lại cảm thấy là mình cũng chỉ được được mà không thực sự xuất sắc trong những môn này. Mặc dù có một số môn điểm của các bạn có thể cao, nhưng hãy thật trung thực với mình là mình có thực sự yêu thích nó hay không. Các bạn có khả năng dành rất nhiều thời gian làm việc trong cái môn đó mà không cảm thấy chán, cũng như không cảm thấy mệt mỏi hay không. Chính lúc đó bạn sẽ chỉ ra được rằng thế mạnh của các bạn nằm ở đâu. Các bạn sẽ mạnh về số hay các bạn sẽ mạnh về lý lẽ, ngôn từ. Tương tự như vậy, hãy tự đặt câu hỏi với mình là mình giỏi trong những kỹ năng nào. Sẽ có một số bạn tự nhận ra là các bạn sẽ yêu thích công việc mà giao thiệp với nhiều người. Các bạn thích tiếp xúc người này người kia, được giao thiệp, được nói chuyện, được trình bày. Hay các bạn lại có một tính cách khác là thích được làm việc độc lập, tự suy nghĩ, tự tìm tòi nghiên cứu. Nếu các bạn chỉ ra được tính cách của mình khá rõ rệt theo một thiên hướng này hay thiên hướng kia, điều này cũng sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn trong việc chọn những cơ hội nào phù hợp với mình. Các bạn hãy tưởng tượng khi chúng ta đi làm, một ngày ít nhất các bạn phải ở văn phòng 8 tiếng, và nếu như các bạn thực sự muốn phát triển trong cái lĩnh vực đó, nhiều khi các bạn sẽ phải làm 10 tiếng, 12 tiếng, 14 tiếng là rất bình thường. Sẽ không ai ép buộc các bạn phải làm 14 tiếng hay 16 tiếng một ngày. Nhưng nếu như bạn muốn có một cuộc sống mà ở đó công việc là niềm yêu thích của các bạn, thì hãy chọn nó từ trong bước đi đầu tiên. Đó là công việc một cách tự nhiên nhất, với tính cách của bạn, với thế mạnh của bạn. Bạn có thể dành rất nhiều thời gian làm việc mà không thấy mỏi mệt và không thấy chán. Bước số 2, các bạn hãy tìm hiểu về các ngành khác nhau. Đây phải thực sự coi là một công trình mà các bạn phải đầu tư cho nó, không kém gì việc các bạn dành nhiều thời gian cho một môn học nào đó ở trường. Môn học này còn quan trọng hơn rất nhiều những môn học khác ở trường, là bởi vì nó sẽ quyết định cho các bạn hành trình sau khi tốt nghiệp, các bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được cái cơ hội, cái ngã rẽ phù hợp với mình hay không. Hoặc nếu không, các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn cho đến lúc tìm được cái ngã rẽ phù hợp với bạn nhất. Vậy chúng ta bắt đầu như thế nào? Đầu tiên, các bạn hãy liệt kê ra các ngành mà mình biết có liên quan đến ngành học của mình. Ví dụ, nếu như mình học về kinh tế, thì số lượng ngành mà mình có thể làm sau khi tốt nghiệp đại học sẽ rất nhiều và rất dài. Các bạn hãy thử liệt kê nha. Chúng ta có thể làm tài chính, kế toán, bảo hiểm, marketing, vận hành, xuất nhập khẩu, công nghệ, thậm chí bệnh viện và rất nhiều ngành khác nhau. Vậy thì các bạn sẽ phải cần liệt kê ra hết tất cả các ngành mà các bạn đã biết về nó. Trong một số trường đại học, đặc biệt là các trường đại học ở nước ngoài, họ sẽ có Careers Office, là một văn phòng chuyên tư vấn về nghề nghiệp cho sinh viên. Các bạn phải bám vào văn phòng này để tìm hiểu thêm về các ngành mà họ đang giúp sinh viên tìm hiểu. Sau khi liệt kê hết ra các ngành này, các bạn hãy dành thời gian tham dự những Careers Event, là những ngày mà trường đại học sẽ đem đến những nhà tuyển dụng để cho sinh viên có thể tiếp cận và họ cũng có thể tiếp cận sinh viên. Mình biết là trong thời khóa biểu học rất là căng, nhiều khi các bạn sẽ coi đây là một hoạt động ngoại khóa và không để ý nhiều về nó, hoặc chỉ đi khi nào mà không bị thi cử hay là không phải làm bài về nhà hay nộp bài. Tuy nhiên, mình nghĩ các bạn nên sắp xếp thời gian và coi việc hướng nghiệp là một trong những công việc rất quan trọng trong thời gian các bạn ở trường đại học. Quan trọng không kém bất kỳ một môn học nào mà các bạn đang theo học. Hãy dành một tuần cho nó chừng 2 tiếng hay 3 tiếng chẳng hạn, như cách mà các bạn lên lớp ở một số môn học, để các bạn mở mang đầu óc, tìm hiểu về những cơ hội khác nhau, tìm hiểu về những nghề khác nhau. Tuy nhiên, tìm hiểu từ Careers Office vẫn không đủ. Tại sao lại như vậy? Là vì từ Careers Office hay các bạn có thể lên trên Internet để tìm hiểu về các công ty khác nhau và các việc làm khác nhau. Hầu hết những cơ hội này chỉ được mô tả một cách rất là chung chung và mô tả ở một cấp độ để các bạn có thể hình dung được là cơ hội gì đang tìm kiếm ai. Tuy nhiên, để có thể đưa ra được những quyết định sâu sắc và chính xác, các bạn còn phải nói chuyện với những người đã làm trong ngành đó. Quay trở lại câu chuyện của mình mà mình đã chia sẻ vào đầu bài podcast lần này, đó là khi mình tìm hiểu về ngành investment banking, mình biết là ngành này đòi hỏi một người phải có khả năng về tính toán và là một người có khả năng làm việc nhiều giờ và làm việc rất chăm chỉ. Mình nghĩ đó là mình mà, còn ai khác nữa đâu. Vậy mà khi nhúng tay vào làm việc trong môi trường này, mình mới nhận ra là nó không phù hợp với mình. Tại sao vậy? Là vì mình đã chọn đi theo một cái ngách, đó là M&A, Mergers and Acquisition. Đây là một cái ngách cho ngân hàng đầu tư, chuyên đi tư vấn cho các công ty mua bán lại những công ty khác nhau. Riêng cái ngách này không đòi hỏi quá nhiều về kỹ năng tính toán. Ngược lại, nó lại đòi hỏi kỹ năng phân tích dựa trên từ ngữ cũng như là thu thập thông tin bằng cách phỏng vấn, trò chuyện và networking với những người khác nhau trong ngành. Sau này, mình mới biết là trong investment banking có rất nhiều ngách khác nhau. M&A thực ra chỉ là một ngách trong đó. Họ còn có fixed income, có equity, có trading và ngành research và nhiều ngành khác nữa. Tuy nhiên, lúc còn ở đại học, mình cứ đánh đồng tất cả những ngách này giống nhau và mình chỉ nghĩ là cứ investment banking là cần những người tính toán giỏi và mình sẽ được tính toán rất nhiều. Nhưng thực tế không phải vậy, từng ngách của nó đều có cái khác nhau. Và thực tế chứng minh là sau này, sau khi tốt nghiệp cao học, mình cũng bắt đầu lại với investment banking, nhưng mình lại chọn đi theo con đường trading. Mình được tính toán nhiều, được xử lý, quyết định công việc rất nhanh, nó lại phù hợp với sở trường của mình. Vậy nên mình rất mong là không bạn trẻ nào phải đi qua con đường mà mình đã đi qua. Có nghĩa là chúng ta đã làm một nghiên cứu nào đó due diligence tương đối kỹ nhưng không đủ kỹ để chúng ta biết được những cái ngách khác nhau. Và mặc dù dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng mình cũng lại rơi vào một cái ngành, một cái ngách mà nó hoàn toàn không phù hợp với mình. Vậy, làm sao để các bạn có thể tiếp cận những người làm trong những ngành khác nhau, những ngách khác nhau? Các bạn hãy dành thời gian networking, làm quen với các anh chị cựu sinh viên của trường. Trong network của alumni của trường của bạn, hoặc là từ những người khác nhau mà các bạn quen trong cuộc sống, ví dụ như các bạn đã từng đi làm thực tập ở đâu đó, các bạn quen anh chị nào là anh chị của người bạn nào đó của mình, hoặc là anh chị nào là con của bạn bố mẹ mình chẳng hạn. Một khi mình đã quan tâm về những ngành khác nhau, các bạn hãy đi hỏi xem có ai đã làm những ngành đó hay chưa. Dành thời gian nói chuyện với họ, ít nhất phải là 30 phút đến 45 phút. Hãy đặt cho họ những câu hỏi thật là thiết thực. Anh làm công việc này, anh thích nó ở chỗ nào? Anh không thích công việc này ở chỗ nào? Trong ngành này, anh có được những lợi thế gì? Người nào làm trong ngành này thì có thể phát triển, người nào làm trong ngành này thì được thăng tiến nhanh. Ai là những người thành công trong ngành này? Tại sao họ lại thành công như vậy? Họ được thăng tiến hay tăng lương vì chuyện gì? Họ đã thành công như thế nào thì được coi là thành công? Hãy cứ đặt những câu hỏi thật là trực diện nhưng hết sức chân thành để tìm hiểu xem ngành đó sẽ phù hợp với những ai và tại sao người ta sẽ thành công với ngành này. Mình đã từng ước gì vào thời điểm mà mình chọn ngành khi tốt nghiệp ra trường, mình đã biết một anh chị nào đó làm trong investment banking. Nhưng mà rất tiếc là vào thời điểm đó, mình dường như là cái lứa sinh viên Việt Nam được đi du học rất là sớm, nên trên mình không có nhiều anh chị sinh viên Việt Nam mà mình có thể tiếp cận và để hỏi. Còn các bạn du học sinh ngày nay, chắc chắn mình tin rằng các bạn sẽ tìm được một ai đó để đặt câu hỏi. Điều quan trọng là các bạn hãy đặt những câu hỏi trực diện và hết sức chân thành trong những câu hỏi của mình. Đối với các bạn sinh viên khác, nếu các bạn chọn những ngành khá là niche mà chưa có nhiều người đã từng có trải nghiệm này, các bạn đừng như mình, chỉ thu hẹp trong cộng đồng sinh viên Việt Nam. Hãy mạnh dạn hỏi các anh chị sinh viên đi trước trong cái ngành của các bạn đang muốn theo đuổi, thậm chí là những anh chị cựu sinh viên, để hỏi họ tìm hiểu càng sâu càng tốt và càng chi tiết càng tốt cho cái ngành, cái ngã rẽ mà bạn đang muốn theo đuổi. Chính từ những va vấp này mà chương trình CEO Lab trong các số kế tiếp, mình đang muốn thử nghiệm một hình thức mới mà mình gọi là CEO Lab Careers. Trong các số kế tiếp của CEO Lab, bên cạnh các số hàng tuần mà mình chia sẻ với các bạn về các kinh nghiệm, các kỹ năng cũng như những suy nghĩ của mình trong cách tiếp cận và phát triển sự nghiệp, mình sẽ làm thêm một số song song mà mình gọi là CEO Lab Careers. Trong số này, mình sẽ mời càng nhiều bạn trong các ngành khác nhau, với những kinh nghiệm khác nhau và những góc nhìn khác nhau, những ngã rẽ khác nhau. Mình sẽ phỏng vấn các bạn này, hy vọng nó sẽ là một nguồn thông tin thực sự là hữu ích cho các bạn trẻ mới ra trường hoặc là đã ra trường một vài năm. Các bạn hiểu được rằng những cơ hội khác nhau trong những khối ngành khác nhau là như thế nào. Mỗi khối ngành này sẽ đòi hỏi những kỹ năng gì, những thế mạnh gì và cuộc sống trong những ngành này là như thế nào. Các bạn có phù hợp và yêu thích với con đường sự nghiệp đó hay không? Hy vọng những số CEO Lab Careers kế tiếp sẽ giới thiệu các bạn với những người đã dành nhiều năm trong hành trình sự nghiệp của mình trong một ngành nào đó, chia sẻ với các bạn cuộc sống thực tế của nó và sẽ là một nguồn thông tin hữu ích cho các bạn chọn nghề nghiệp, chọn ngã rẽ hay chuyển ngã rẽ trong con đường sự nghiệp của các bạn. Sau khi các bạn hiểu được thế mạnh của mình, hiểu được các ngành, các ngã rẽ khác nhau, bước số 3, các bạn hãy tìm hiểu về các công ty khác nhau trong ngành của các bạn. Ví dụ, nếu như các bạn nhận ra là mình sẽ rất phù hợp với ngân hàng, vậy thì các bạn sẽ chọn ngân hàng nào trong số tất cả các ngân hàng đang có trên thị trường hiện nay? Một lần nữa, các bạn hãy gạch đầu dòng và liệt kê ra các ngân hàng trên thị trường mà các bạn biết. Ví dụ, các bạn liệt kê ra các ngân hàng trong nước, ví dụ như ACB, ngân hàng Techcombank, ngân hàng VB Bank, vân vân và vân vân. Các bạn lại liệt kê tiếp các ngân hàng nước ngoài, ví dụ HSBC, Citigroup, những ngân hàng đặc thù của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Thái Lan và nhiều các nước khác nhau. Và nếu như các bạn còn ambitious, tham vọng hơn nữa, tại sao không liệt kê những ngân hàng trong các nước ở vùng Đông Nam Á, ví dụ như ở Singapore, ở Thái Lan hay những nước trong khu vực. Sau khi liệt kê tên của các doanh nghiệp trong ngành mà các bạn đang theo đuổi, các bạn hãy tự đặt câu hỏi là mình có quen ai làm trong những doanh nghiệp này không? Và hãy tiếp cận họ, xin họ một cái hẹn chừng 30-45 phút để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về các doanh nghiệp khác nhau này. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ là cần gì phải nghiên cứu kỹ tới như vậy, vì ngân hàng nào mà chả giống nhau, ngân hàng nào thì cũng cho vay tiền và nhận deposit, đúng không các bạn? Tuy nhiên, các doanh nghiệp khác nhau nó cũng có những cái đặc thù khác nhau của nó. Ví dụ, những doanh nghiệp trong nước nhiều khi họ có nhóm khách hàng, tệp khách hàng khá là khác với những doanh nghiệp nước ngoài. Với những khách hàng này, nhiều khi công việc của các bạn làm cũng sẽ khác nhau, những kỹ năng các bạn cần cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như các bạn làm trong một ngân hàng Indonesia chẳng hạn, thì nhiều khi khả năng nói tiếng Bahasa trở thành một thế mạnh rất là đặc biệt mà các bạn có. Hoặc nếu như bạn nào đó có năng lực nói tiếng Hàn Quốc chẳng hạn, thì khi các bạn làm trong một doanh nghiệp của Hàn Quốc, các bạn sẽ có một thế mạnh, một sự ưu tiên nhất định vì khả năng ngôn ngữ của mình. Văn hóa của từng doanh nghiệp cũng khác nhau, ngay cả khi các bạn đang tập trung apply vào những doanh nghiệp trong nước chẳng hạn. Mỗi doanh nghiệp là một linh hồn riêng, một văn hóa riêng và ở đó họ thu hút những con người cũng khác nhau. Các bạn càng tìm hiểu sâu sắc về sự khác nhau giữa các doanh nghiệp này thì khi các bạn bắt đầu công việc ở doanh nghiệp đó, các bạn sẽ dễ dàng kết nối với những con người làm việc ở doanh nghiệp đó một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cách mà các bạn có thể chắc ăn nhất trong việc nghiên cứu của mình đó là các bạn hãy xin thực tập ở các công ty đó. Mình biết không phải doanh nghiệp nào cũng mở cửa để chào đón các bạn sinh viên đi làm thực tập. Tuy nhiên, có rất nhiều doanh nghiệp có các chương trình internship thường là mở cửa vào mùa hè trước khi các bạn tốt nghiệp. Các doanh nghiệp này cũng muốn tìm hiểu về lứa sinh viên sắp tốt nghiệp ra trường. Và khi họ tổ chức những chương trình thực tập như vậy, họ thường sẽ có được ưu tiên tiếp cận những bạn sinh viên giỏi nhất. Thay vì chỉ có một mùa để tuyển dụng, họ thực ra có đến hai mùa để tuyển dụng. Mùa vào năm gần cuối, penultimate year, và vào năm cuối cùng. Thế là các doanh nghiệp này sẽ tiếp cận được nhiều sinh viên hơn và tiếp cận từ trước khi sinh viên này có được job offer từ bất kỳ doanh nghiệp nào. Và tương tự như bạn cũng vậy, đừng làm phí cái mùa hè trước khi các bạn tốt nghiệp. Hãy mạnh dạn xin thực tập ở các doanh nghiệp khác nhau để các bạn có được những trải nghiệm rất thật. Một mùa hè từ 8 đến 10 tuần làm việc thực sự trong môi trường một doanh nghiệp nào đó sẽ giúp các bạn hiểu được rằng nghề nghiệp đó sẽ có những yêu cầu gì, đòi hỏi những kỹ năng gì và môi trường làm việc ở đó có phù hợp với mình hay không. Các bạn còn có thể làm quen được các anh chị đang làm việc trong doanh nghiệp đó. Cho dù sau này các bạn có quyết định là sẽ làm việc với doanh nghiệp đó hay không, vì các bạn biết được ai đó làm việc trong môi trường, trong công ty này, trong công ty kia sẽ giúp các bạn rất nhiều trong hành trình sự nghiệp sau này của các bạn. Đối với riêng mình, một điều rất là may mắn là khi làm investment banking trong lĩnh vực mergers and acquisition, mình đã nhận ra là mình không phù hợp trong mùa hè mà mình làm thực tập. Các bạn hãy thử nghĩ xem, nếu như mình đã tốt nghiệp ra trường rồi, đi làm trong investment banking và mới nhận ra là mình không phù hợp với nó. Việc lấy hết can đảm để xin nghỉ việc và bắt đầu lại từ đầu, đi xin việc lại từ đầu là một áp lực vô cùng lớn. Ngược lại, nếu như phải cắn răng chịu đựng làm việc trong một môi trường mà mình không phù hợp, thực sự cũng chưa chắc là một hành trình tốt cho các bạn, đặc biệt là cho giai đoạn đầu tiên trong con đường sự nghiệp của mình. Các bạn biết không, mùa hè mà mình làm thực tập ở Investment Banking, làm trong vòng 10 tuần, mình đã sụt hết 8kg. Mình đã tự hỏi mình rằng nếu đó không phải là một mùa hè làm thực tập, mà là mùa thu khi mình đã tốt nghiệp ra trường rồi và bắt đầu với công việc đầu tiên, nếu mình vẫn tiếp tục làm việc với cường độ đó, với áp lực về tinh thần như vậy, 10 tuần sụt mất 8kg, thì mình không chắc là mình đủ can đảm để làm tiếp, mà thực sự là nghỉ việc vào thời điểm đó cũng sẽ vô cùng bi kịch. Tóm lại, để chọn cho mình một ngã rẽ, một cơ hội càng phù hợp với mình càng tốt là một bước đi vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc cũng như là thời gian tương xứng mà các bạn đầu tư vào việc nghiên cứu hành trình này. Có một bạn nào đó sẽ nói với mình là em biết chắc chắn cái ngành này là phù hợp với em, vì vậy em không còn phải lăn tăn nữa, không còn phải tìm hiểu về cái ngành khác nữa. Xin chúc mừng bạn. Nhưng ngược lại, mình cũng xin khuyên bạn là hãy keep the option open, hãy cởi mở cho những cơ hội khác. Biết đâu cũng giống như mình, ngày đó mình cũng nghĩ là investment banking chắc chắn là lựa chọn của mình rồi, và đó là lựa chọn duy nhất. Cho tới ngày mình nhận ra là thực ra nó không phù hợp với mình. Vậy thì ai đó càng chắc chắn về một điều gì đó thì càng nên đặt câu hỏi là có chắc mình đã chắc chắn hay không? Hãy cứ bước qua 3 bước mà mình đã chia sẻ với các bạn. Thử đặt câu hỏi là mình đã dành đủ thời gian và đủ công sức để tìm hiểu về các ngã rẽ, các lựa chọn này hay chưa? Chẳng thà các bạn đặt câu hỏi đó vào ngày hôm nay khi các bạn vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, còn hơn là các bạn đặt câu hỏi này khi nó đã quá trễ. Hành trình chọn cho mình những con đường khác nhau, những ngã rẽ khác nhau là vô cùng quan trọng. Nhưng các bạn đừng nên quá lo lắng. Là bởi vì cho dù các bạn chọn được ngã rẽ, chọn được hành trình để theo đuổi, thì đó chỉ là bước đầu tiên trong con đường sự nghiệp của mình. Các bạn sẽ gặp thêm nhiều ngã rẽ nữa trong con đường sự nghiệp của mình, và biết đâu các bạn lại sẽ chọn những ngã rẽ khác. Việc chúng ta chọn ngã rẽ đầu tiên sai không có nghĩa là hành trình sự nghiệp của chúng ta không còn gì để suy nghĩ đến. Mà thực ra đó là một bước đi rất bình thường và rất nhiều người đã phải trải qua, trong đó có cả mình. Vậy điều gì là quan trọng nhất khi các bạn vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường đại học? Mình nghĩ điều quan trọng nhất là ở đại học các bạn phải học được cách học. Hãy tự phát triển cho mình một năng lực học. Những gì các bạn học ở trường đại học chỉ là một phần rất nhỏ mà các bạn sẽ sử dụng sau này khi ra trường, khi làm việc. Các bạn sẽ phải tiếp tục hành trình học hỏi của mình, phát triển thêm nhiều năng lực khác nhau, nhiều kỹ năng khác nhau, thậm chí là nhiều ngành khác nhau. Đừng gói gọn mình trong cái ngành mà các bạn theo đuổi ở đại học. Và cũng đừng hoảng sợ nếu như những bước đi đầu tiên của các bạn không phải là những bước đi hoàn hảo nhất. Miễn là các bạn vẫn giữ cho mình lòng ham học và ao ước được phát triển bản thân, thì trong mỗi bước đi của mình, hãy đầu tư cho mình thật nhiều thời gian phân tích những ngã rẽ khác nhau, đầu tư cho nó một cách nghiêm túc nhất và chọn cho mình những ngã rẽ phù hợp nhất trong từng thời điểm. Hy vọng chương trình CEO Lab Careers trong số kế tiếp sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện, những hành trình sự nghiệp của những con người khác nhau mà mình đã gặp. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn một góc nhìn và giúp cho các bạn đưa ra những quyết định tốt nhất trong những ngã rẽ sự nghiệp của mình. Chương trình CEO Lab rất mong muốn sẽ nhận được những phản hồi, những đóng góp ý kiến của các bạn khi xem các số CEO Lab Careers. Hẹn gặp lại các bạn trong các số kế tiếp.
Bài đầu tiên với chủ đề tìm việc trong chuỗi bài hành trình tuyển dụng sẽ mở ra một chặng đường mới cho kênh CEO Lab. Với tinh thần thử nghiệm, CEO Lab kể từ tuần này sẽ có 2 số mỗi tuần. Cứ vào mỗi tối thứ 5 lúc 8 giờ tối, kênh CEO Lab sẽ giới thiệu chuỗi bài CEO Lab Careers. Trong đó, chương trình sẽ phỏng vấn về hành trình sự nghiệp của từng khách mời, chia sẻ câu chuyện từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cách họ chọn trường, chọn ngành, cách họ tìm thấy hay tự mình tạo ra những cơ hội học hỏi, cơ hội công việc. Họ sẽ chia sẻ những đặc thù của ngành họ theo đuổi, những yêu cầu về năng lực cũng như phác họa nên cuộc sống của những người làm trong những lĩnh vực này. Trong mỗi cuộc trò chuyện, những câu chuyện này dần hé mở những thất bại, những vấp ngã, những nghĩ suy và cảm xúc đã giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn. Mình tin chắc trong những chia sẻ này, các bạn sẽ tìm thấy những khoảnh khắc mà chính bản thân mình đã trải qua, sẽ cảm thấy được an ủi và tiếp thêm sức mạnh cũng như học hỏi được từ những khách mời của chương trình. Hãy đón xem các số CEO Lab Careers vào tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ nha các bạn. Các số CEO Lab vẫn tiếp tục trong khung giờ cũ, mỗi tối thứ bảy vào lúc 8 giờ tối. Trong số kế tiếp, CEO Lab muốn dành một món quà tặng riêng cho các bạn nữ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Một số podcast đặc biệt dành cho các working mom, những người mẹ đi làm với con nhỏ. Sau những năm tháng phấn đấu hết mình cho việc học và sự nghiệp, trong niềm vui vỡ òa được bế trên tay mình đứa con đầu lòng, mình cũng chạnh lòng nhận ra dường như cuộc đời của mình đã sang trang. Cuộc sống của mình dường như không còn là của mình nữa. Thế giới không còn có ngày và đêm, mà chỉ có vòng quay đều đặn mỗi 2-3 tiếng giữa những lần con thức giấc đòi ăn. Thế giới không còn là những chuyến bay, những đất nước xa xôi mà mình còn chưa khám phá hết. Thế giới giờ đây bỗng nhiên thu lại bên vành nôi, mình chỉ đi được đủ xa để còn nghe được tiếng con khóc. Nếu bạn đã từng hoặc đang trải qua những giây phút đó, nhất định không được bỏ qua số kế tiếp của CEO Lab vào thứ bảy tuần sau lúc 8 giờ. Hẹn gặp các bạn trong số kế tiếp. Và cuối cùng, nếu các bạn yêu thích CEO Lab, đừng quên cho chương trình một like và đăng ký vào YouTube channel của mình nha.